Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.
À, bốn câu chuyện về ma mà con được ba và mẹ của con kể lại, và có một chuyện là do người bạn làm chung kể lại cho con. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện nói về những người lính vào ăn cơm ở nhà con. Ba con có nói là trước những năm 1975 thì có những người lính. Nhưng mà chuyện đã lâu lắm rồi nên ba con cũng không nhớ rõ đó là lính của nước nào. Khi mà họ chết, họ được chôn tập thể ở khu đất sau nhà con. Mà lúc đó thì cái khu nhà này, cái khu đất này chỉ có lác đác vài căn nhà. Nói về cái nhà của con thì từ ngoài cửa đi vào thì sẽ thấy cái bàn thờ tổ tiên ngay giữa trước. Rồi từ bàn thờ tổ tiên nhìn qua bên phải thì thấy bàn thờ ông Địa và thần Tài. Còn từ bàn thờ tổ tiên mà nhìn qua bên trái, nhìn lên thì thấy bàn thờ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn qua bên phải thì thấy bàn thờ ông Độ Mạng của ba con, mà còn nhìn qua bên trái thì thấy bàn thờ tổ cô Độ Mạng cho mẹ con. Rồi nhìn lại tay phải sẽ có lối đi vào nhà bếp, thì thấy hai cái bếp, và ở trên thì con có thờ ông Táo. Nói chung cái nhà bàn thờ khắp nơi hết. Thì nhà lúc đó đó, con cất nó là nhà sàn. Nếu tính từ mặt đất lên tới sàn nhà thì tầm khoảng 3-4 mét gì đó, cũng khá cao. Thì cách đó khoảng 40 mét thì có thêm một căn nhà của anh ba hàng xóm. Lúc đó thì ba con kêu là anh ba Liêm. Hãy tối tối đó, ba con thường hay ngủ ở dưới nhà bếp, còn mẹ con và con thì nằm ngủ ở trước bàn thờ tổ tiên, còn hai người chị thứ hai và thứ ba thì ngủ ở trong buồng. Ba con ngủ nhà bếp, ba con nghe có tiếng của cái nắp nồi cơm á, nó kêu lẻn xẻn giống như ai mở nắp ra. Thì ba con mới mở mắt ra, ổng nhìn thấy tầm khoảng 5-6 người đi vào, mà đi từ nhà bếp. Họ vừa đi vào thì ba con cảm thấy cái nhà đó giống như muốn bị lún xuống và nghiêng hẳn qua một bên vậy. Như vậy thì ba con biết đó không phải là người rồi. Tại vì trước khi đi ngủ đó, ba con đã khóa cửa lại rồi. Chỉ có cái cửa bếp thì ba con không có khóa. Ông để cho gió nó thổi vào cho mát. Thì ông cũng nằm im thôi. Ông mới nhìn thử xem, coi họ có chọc phá gì mình, gia đình mình không. Tại vì đây không phải là người là chắc rồi đó. Ba con mới thấy họ dỡ cái nắp nồi cơm ra, rồi họ lấy tay thò vào cái nồi cơm, bóc cơm ra để ăn. Và tầm cỡ khoảng 15 phút thì họ biến mất. Sau đó ba không có thấy những người đó nữa. Rồi thế là ba ngủ luôn cho tới sáng. Sau khi trời sáng rồi, ba con thức dậy. Ba nhớ lại tối hôm qua có mấy người đó vô dở nắp nồi cơm bốc ăn. Thì ba con mới quay qua hỏi mẹ con là sáng giờ mẹ con có đụng tới nồi cơm chưa? Thì mẹ con trả lời là chưa. Nghe trả lời như vậy thì ba con mới liền chạy vào để coi cái nồi cơm. Thì khi dở ra đó, nồi cơm nó đã bị thiêu hết rồi. Thấy như vậy ba hiểu. Ba con mới quay trở ra và nói với mẹ con là chiều nay đó nấu cơm vừa đủ cho gia đình mình ăn thôi, không có nấu dư. Thì mẹ con nghe ba dặn sao thì bà làm như vậy, bà mới gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó mẹ nấu cơm giống như lời ba dặn, vừa đủ cho cả nhà ăn. Thì sau khi cả nhà ăn cơm xong rồi, ba lại kêu mẹ bắt thêm một nồi cơm nữa. Khi mà nồi cơm bắt xong rồi thì ba mới căn dặn trong nhà là cái nồi cơm này không cho ai được đụng vào, không có ăn uống gì hết, để đó cho ba. Sau đó ba mới lớn tiếng ba nói: tôi nấu cơm rồi đó nha, chiều có ai muốn ăn thì ăn. Tối hôm đó ba vẫn ngủ ở nhà bếp. Ba con nói là vẫn nghe thấy cái tiếng dở nắp nồi. Ba con cũng nằm im chứ không có nói gì hết. rồi bác cũng ngủ thôi.
Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.